chúng ta thấy hai cái người ấy rồi thì chúng ta mới thấy cái thằng anh này là vào cái anh mà giữ đạo, mà chỉ muốn là tự nhiên thế đi, như là lên thiên đàng giống như đi thang máy vậy, bấm một cái là lên thiên đàng cả giường cả chiếu, cũng khỏe thế thôi. Cái thằng ấy gọi là những người lười. Trong sách giáo lý đời xưa đó thì nói về tội làm biếng là tội gì? Tội làm biếng là tội gì? Thì nói tội hay làm cho người ta biếng nhác trễ nải, chẳng muốn chịu khó cho đặng rỗi linh hồn, cùng làm các việc cho xứng bổn phận mình. Tiếp sau đấy, hỏi người ta có năng phạm tội ấy chăng? Thưa có nhiều người phạm tội ấy, mà có ít kẻ xét mình và lấy sự làm biếng là tội. Đấy, sách giáo lý đời xưa nói rõ như vậy, một cách rất thực tế. Và mình cứ thấy là đủ thôi. Mình không dấn thân mà lấy là đủ. Vậy bây giờ tôi thuật mấy câu của cái anh lười cho các bạn nghe nha. Nãy giờ nghe có rõ không? Bây giờ nói chuyện anh lười để ngày nay, trưa nay cái nghe cái khỏe giống anh lười liền. Anh lười nói rằng làm việc thì sinh mệt nhọc. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, anh lười nói rằng sinh ra đã mệt đã khóc thì phải sống để nghỉ ngơi. Thế anh lời ấy thứ ba nói thế này: hãy yêu cái giường của bạn như chính mình bạn vậy. Thứ tư, anh lời ấy nói rằng hãy ngủ ban ngày để ban đêm ngủ ngon hơn. Thứ năm, anh lời nói rằng khi bạn thấy ai nghỉ thì hãy giúp cho họ nghỉ thêm. Anh lời còn nói thế nào? Chưa bao giờ thấy ai nghỉ mà phải chết cả. Thứ bảy, anh lời nói rằng khi bạn muốn làm việc thì hãy để thời giờ qua đi đấy, sau hết muốn làm việc. Và thứ tám, bạn muốn cả đời được khỏe thì bạn hãy đọc mấy cái câu này, mà muốn cho khỏe hơn nữa thì nhờ người khác đọc dùng cho khỏe. Chúng ta, các bạn, chúng ta, tôi phải nói có đen và có trắng, nghĩa là có cái điểm làm cho tại sao, những nguyên do gì làm cho chúng ta thất vọng nên nơi những con người mà cha mẹ, mà hội thánh đã đặt tất cả hy vọng, mà bây giờ đến thất vọng là vì hai cái bộ mặt mà chúng ta thấy đó. Nhưng mà có điều gì để làm cho chúng ta được hy vọng là vì chúng ta tìm thấy Chúa Giê-xu. Mà nơi Chúa Giê-xu là tất cả nguồn hy vọng của chúng ta. Chúa tha thứ tất cả, Chúa yêu thương, Chúa không có để ý một người nào. Và Chúa Giê-xu là một đấng khôn ngoan thông minh hơn tất cả. Nhưng mà nơi Chúa Giê-xu thì Chúa có một cái bệnh, cái tật tệ nhất. Chúa có đau một cái bệnh là Chúa hay quên. Thiên Chúa hay quên. Chúa mất trí nhớ. Chúa khôn ngoan lắm, mà không biết Chúa có mắc cái bệnh Alzheimer không mà Chúa mất trí nhớ. Vì thế mà nói rằng có một cái bà đến bấm cửa ông cha xứ, tuần nào cũng đến bấm cửa 2-3 lần. Và bà cha xứ hỏi bà có việc gì. Thưa cha, con đến con trình với cha là đêm hôm qua Đức Chúa Giê-xu có hiện ra cho con. Đức Chúa Giê-xu bảo thế này rồi bảo thế kia. Cha xứ nói thì khổ quá, cái bà này cứ tới nói Chúa hiện ra, bà quấy mà làm mình mất giờ vớ vẩn. Thế sau này cứ thế mà tiếp, tuần nào cũng tới lại bấm chuông, thưa cha Đức Chúa Giêsu hôm qua có hiện ra cho con. Thế bữa nào mà mới mở cửa cái nghe bấm chuông cha mở cửa thì cha đã ngã lòng rồi. Lại Đức Chúa Giêsu hiện ra phải, thưa cha có. Sau cha đấy mới nghĩ mãi có một cái mưu gì để mà đuổi cái bà này đi. Thì có một hôm cha mới nói thế này, bây giờ Đức Chúa Giêsu có hiện ra thì cha nhờ bà một chuyện. Là thưa cha con sẵn lòng con giúp Đức cha, giúp cha dạy cái gì thì con giúp. Bây giờ cha nói mà bà phải nhớ nha. Dạ con xin nhớ. Cha sẽ nhờ bà hỏi Chúa một điều nhé, được không? Thưa cha được lắm. Cha, bà sẽ hỏi Chúa, cha xứ con phạm tội gì trọng nhất? Thưa cha được, con sẽ hỏi. Chà, cha xứ nói thế là bữa nay con mẹ này là mắc mưu mình rồi. Đố nó mà tìm ra tội gì trọng nhất, làm sao mà nó biết được, nó bịa ra. Thế là một tuần qua bà ấy không tới. Cha nói y như rằng nó không tới. Tuần sau cũng không thấy bà ấy tới. Nói đấy rồi, cái bài thuốc của mình rất đúng, nó là không thấy nó hiện ra nữa, tiêu rồi. Không ngờ tuần thứ ba nghe bấm chuông. Cha xứ sợ quá sức, không khéo mà cái bà ấy tới. Mở cửa ra, đúng thật là bà ấy ra. Thưa cha, con đến thăm cha. Thế thì mấy bữa nay Chúa có hiện ra cho bà ấy không? Thưa cha, đêm hôm qua Chúa mới hiện ra. Chết chết. Mà cha có nhớ trình với Chúa cái chuyện cha nhờ bà trình không? Thưa cha có, con có trình. Lại chết nữa. Nhưng mà bà nói lại cha nghe coi thử có đúng cái chuyện cha nhờ bà trình. Thưa cha có, con cha có nhờ con trình với Chúa là cha phạm tội gì trọng nhất? Chết nữa. Mà Chúa có trả lời không? Thưa cha, Chúa có trả lời. Toát mồ hôi. Thế là hỏi Chúa trả lời làm sao? Bà nói cha nghe một tí. Thưa cha, Chúa nói Chúa quên rồi. Hay thử Chúa như người cha ở trong này, chúng ta thấy Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. Và các bạn trẻ, tất cả chúng ta, tôi cũng như các bạn, chúng ta đều có những tính xấu, chúng ta cũng có những vấp ngã, chúng ta cũng có những yếu đuối, chúng ta cũng có những thách đố, chúng ta cũng có những khó khăn này kia. Chúa biết tất cả. Nhưng mà cái gì tốt thì Chúa nhớ. Mà Chúa nhớ chỉ nhớ một điều, đó là em của con, đó là con của bố. Còn cái chuyện mà chưa đợi chúng ta đến là thưa bố còn có tội, Chúa tha hết. Và Chúa không bao giờ nhắc lại. Mà chúng ta thấy ông Thánh Phêrô chối Chúa, các tông đồ bỏ Chúa, thì khi sống lại Chúa Giêsu hiện ra thì Chúa chỉ nói bình an cho các con, có gì ăn không? Chúa hỏi như thế, có gì ăn không? Thế này có mấy con cá nướng lấy ra ăn. Chúa bảo thế, mà Chúa dọn cho nữa, có mấy con cá nướng nơi biển đấy, lấy ra ăn. Hỏi rất là thân tình, có khi nào thân tình nhất thì mới dám hỏi nhau là có gì ăn không. Mà chứ phải là Chúa nói hiện ra mà nói Phêrô mày chối tao rõ ràng. Chúa quên hết và Chúa không nói gì hết. Và vì thế mà chúng ta thấy điều quan trọng nhất là Đức Mẹ là niềm hy vọng của chúng ta. Bởi vì Đức Mẹ cho chúng ta một người con mà tốt lành như Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu thương tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta đều có một cái sự may mắn rất lớn là nơi Chúa Giêsu. Người ta nói rằng có một lần ở London bán đấu giá một chiếc đàn cổ, một chiếc đàn bụi bặm dơ giấy quá sức đem ra bán. Và ai đánh giá trước tiên? Có một người đánh giá chiếc đàn ấy, nói là 3 shekel thôi, không biết đem về để làm được cái gì. Thế ai cũng đưa cái đàn lên thì thấy cũng xấu cả. Thì người giả 3 shekel thôi, thì không ai giả thêm nữa, vì không biết mua về làm cái gì. Đàn thì để đánh cho hay, mà cái đàn xấu như thế mà nó dơ quá không muốn rờ vào nữa thì làm sao? Bỗng nhiên một lúc sau, đợi không có ai hết, thì có một ông già ngồi ở sau, có vẻ lang thang lắm. Thấy ông đi thẳng tới cái đàn ấy, ông nhìn rồi ông nói: không có ai mua hết thì tôi giả 4 shekel tôi mua, người ta bán ngay 4 shekel mua bán. Thế rồi ông lấy cái khăn trong túi ra, ông lau lau qua cái đàn và ông gióng lên, ông đánh thì nó hay quá mức, không ngờ cái đàn giá trị như vậy, và ông được cái đàn. Hết đàn hay hết sức mà không ai biết cái giá trị của cái đàn ấy. Thì người ta khi nói đến câu chuyện ấy, người ta nói rằng câu chuyện ấy là the second chance của cái đàn, là cái cơ hội thứ hai của cái đàn ấy. Nếu mà không có một người biết mà gióng nó lên thì cái đàn ấy là mất giá trị. Nó đã cũ, đã hỏng, đã hư, nhưng mà cái cốt của nó còn tốt. Và trong cuộc đời của chúng ta, cái đàn của chúng ta bây giờ không khéo đánh lên thì nó ra một lần ra đến 3 bè 4 bè một lần. Nhưng mà có Chúa Giêsu, và nếu tất cả các bạn nhờ Đức Mẹ đặt chúng ta trên tay Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu mà phủi phủi các cái bụi bặm tội lỗi của chúng ta mà Chúa đánh lên một cái thì vô giá. Và tất cả các bạn cũng như tôi, chúng ta hy vọng bằng cái cơ hội thứ nhất của chúng ta, mà nếu cơ hội thứ nhất của chúng ta có mất đi thì chúng ta có second chance trong cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn các bạn.